Chương 662. Tử Chi không lùi Tôn Ngộ Không thực ra không biết Cửu Kỳ Lân là ai. Tuy nhiên trong trận chiến trước đó, hắn đã phát hiện ra những người phục kích mình đều là Kỳ Lân. Do đó, Tôn Ngộ Không suy đoán rằng Cửu Kỳ Lân có liên quan đến Vạn Yêu Quốc. Sau đó, Lãng Tâm Chiếm Hào giải thích sơ lược về Cửu Kỳ Lân cho Tôn Ngộ Không, mặc dù bản thân Lãng Tâm Chiếm Hào cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chẳng lẽ Cửu Kỳ Lân này biết hành tung của ta và cố ý mai phục ở đây? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Sau khi nghe Lãng Tâm Chiếm Hào kể, Lãng Tâm Chiếm Hào lắc đầu, không thể nào. Nếu họ biết hành tung của người, họ sẽ không tấn công ở đây mà sẽ chọn địa điểm thích hợp hơn. Ta nghĩ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hậu tử, ngươi định đi đâu tiếp theo? Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng những người ở đây. Ta định đến Hoàng Tuyền thế giới để tìm Hắc Khôi, nhưng do bay quá lâu nên dự định nghỉ ngơi ở đây một chút. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu như suy tư. Ta nghĩ ta biết chuyện gì đang xảy ra. Cửu Kỳ Lân là lá bài tẩy mạnh nhất của Linh Uy Ngưỡng. Họ sẽ không dễ dàng phái Cửu Kỳ Lân ra nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng. Do đó, nếu Cửu Kỳ Lân đã rời khỏi Vạn Yêu Quốc, chắc chắn là có chuyện trọng yếu. Diễm Thần lập tức tiếp lời. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Chắc chắn họ cũng muốn đến Hoàng Tuyền thế giới, nhưng chỉ tình cờ gặp hậu tử trên đường nên quyết định phục kích ở đây. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng ba chúng ta cũng đang tu luyện ở đây, chỉ có thể nói vận may của họ tệ hại. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Diễm Thần, từ khi nào ngươi trở nên thông minh thế, sao ngươi lại nghĩ ra được chuyện này? Diễm Thần khinh thường cười. Chuyện khác ta có thể không nghĩ ra, nhưng chuyện này ta chắc chắn đoán đúng. Cửu Kỳ Lân họ nhất định muốn đến Hoàng Tuyền thế giới để tìm Trấn Thiên Bi. Tôn Ngộ Không không biết chuyện gì xảy ra sau đó ở Vạn Yêu Quốc, do đó Diễm Thần đã thêm mắm dặm muối và kể cho Tôn Ngộ Không nghe về việc họ đột kích Vạn Yêu Quốc, chiến đấu trong loạn quân, lấy thủ cấp đại chiến tàn giới 300 hiệp và đánh lui Cửu Kỳ Lân, cuối cùng chiếm được trấn giới thiên bia của Vạn Yêu Quốc. Tự nhiên Tôn Ngộ Không biết trong lời kể của Diễm Thần chắc chắn có sự khoa trương, nhưng hắn vẫn không nhịn được liên tục cảm thán. Bất kể Diễm Thần khoa trương đến đâu, đây cũng là một sự kiện phi thường. Diễm Thần, các ngươi quả thực chính là đại công thần a. Bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diễm Thần đang đắc ý vì những lời khen ngợi của Tôn Ngộ Không, nhưng khi nghe Tôn Ngộ Không nói có vấn đề, hắn tưởng rằng miêu tả của mình có sơ hở gì, nên vội vàng giải thích. À ưm, ta thừa nhận. Lúc đó quân địch cũng không nhiều đến mức 50 vạn. À, cũng không phải 10 vạn. Tôn Ngộ Không lại cười nói, ta không nói về chuyện đó. Với thực lực của Diễm Thần ngươi, 100 vạn đại quân cũng chẳng là gì. Vấn đề của ta là, nếu mục đích của Cửu Kỳ Lân là đoạt lại trấn giới thiên bia, mà trấn giới thiên bia lại do Diễm Thần và Hắc Khôi cướp đi, chót nếu ngôi nghị bọn họ sẽ tìm cách tốt nhất để lấy lại thiên bia là gì? Lúc này Hắc Khôi cũng kịp phản ứng, thử dò xét, vậy chắc chắn là bắt được ta và Diễm Thần. Nghiêm hình bức cung, dù trấn giới thiên bi không ở trên người chúng ta, hay chúng ta cũng nhất định biết tung tích, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tôn Ngộ Không gật đầu, đúng vậy. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của trấn giới thiên bia đối với một thần quốc, Cửu Kỳ Lân kia lại là tâm phúc của Liên Uy Ngưỡng, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Lần này bọn họ chỉ là tạm thời rút lui, nhất định sẽ âm thầm theo đuôi chúng ta tìm thời cơ thích hợp xuống tay. Lãng Tâm Kiếm Hào từ lúc Tôn Ngộ Không vừa nhắc tới cũng đã hiểu được, giờ phút này nghe Tôn Ngộ Không nói xong, lập tức nói, hậu tử nói đúng, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, chỉ là Cửu Kỳ Lân cũng đã rất khó đối phó. Nếu còn có trợ thủ khác, chúng ta chắc chắn đánh không lại. Sa Ngộ Tịnh và Vô Chi Kỵ sau khi Cửu Kỳ Lân đào tẩu cũng không có rời đi, lúc này đều đứng ở phía sau Tôn Ngộ Không. Vì thế năm người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy hiện tại hẳn là lập tức rời đi nơi này. Nếu đã quyết định, mọi người cũng liền không hề do dự. Sa Ngộ Tịnh kỳ thật cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không hỏi gì cả. Hắn chỉ biết một chuyện, đại sư huynh để cho hắn đánh nhau hắn liền đánh nhau, đại sư huynh để cho hắn giết người hắn liền giết người. Có lẽ Trư Bát Giới còn có thể nghi ngờ quyết định của Tôn Ngộ Không, nhưng Sa Ngộ Tịnh sẽ không, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Tự như lúc trước hắn phát nguyện, hắn nguyện trở thành kiếm sắc bén nhất trong tay đại sư huynh, chém đi tất cả đại sư huynh muốn chém. Nhưng đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lỗ tai giật giật, tùy ý nghi hoặc nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Tôn Ngộ Không vừa nói như thế, còn lại mấy người cũng là nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, bọn họ đều biết Tôn Ngộ Không không phải Diễm Thần, sẽ không vô cớ hồ nháo. Trước đây, khi đi Tây Thiên, lấy kinh, Tôn Ngộ Không khả năng còn có thể thỉnh thoảng là một ít không đáng tin cậy sự tình, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Nghe như vậy, tất cả mọi người lại nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ cũng đều nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này tựa hồ càng ngày càng mạnh, nhưng thật sự nghe không ra đây rốt cuộc là thanh âm gì. Cảm giác như là có thiên quân vạn mã đang phí nước đại. Tôn Ngộ Không lúc này đã mở ra thiên địa hỏa nhãn. Vừa nhìn Tôn Ngộ Không lập tức cả kinh kêu lên, mau, chạy mau, bay lên trời, nhanh. Tôn Ngộ Không thanh âm rất là đột nhiên. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng lên, lập tức dĩ nhiên không kịp phản ứng. Chỉ có Sa Ngộ Tịnh lập tức một tay lôi kéo Diễm Thần, một tay lôi kéo Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp vọt người lên. Lúc này Sa Ngộ Tịnh vẫn duy trì dung hợp với chấn giới thiên bi, tu vi của hắn vẫn là thiên tôn. Sau đó Hắc Khôi cùng Vu Chi Kỵ cũng đều phản ứng lại. Thực lực của hai người bọn họ là thiên tôn chân chính, cho nên lúc này đã cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ không tầm thường. Bởi vậy ngay sau đó cũng vọt người lên muốn bay lên không trung. Ngay khi họ vừa bay lên được vài vạn mét, mọi người đã nhìn thấy nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ kia. Trước mắt họ, cả bầu trời và mặt đất đã hòa vào một. Nếu đây chỉ là bão cát bình thường, Tôn Ngộ Không và những người khác sẽ không hề lo sợ. Bởi vì người yếu nhất trong nhóm là Tôn Ngộ Không cũng đã đạt đến trình độ cửu văn chí tôn. Bão cát bình thường không thể làm tổn thương họ. Tuy nhiên, tình huống này hoàn toàn khác. Bão cát đang hung hãn lao về phía họ, được tạo thành từ hai loại năng lượng nguyên bản, cửu thiên thanh phong và cửu thiên thanh thổ. Điều này thật khó tin, năng lượng ngũ hành có hai loại. Loại thứ nhất là năng lượng ngũ hành túy, chỉ là một dạng năng lượng tinh khiết, ví dụ như thổ chi bản nguyên trong hoang thổ bi của Tôn Ngộ Không, hỏa chi bản nguyên trong phần hỏa bi của Bát Giới, và thủy chi bản nguyên trong thủy bi của Tiểu Bạch Long. Đây cũng là năng lượng nguyên bản của ngũ hành, nhưng khi được con người hấp thu, nó sẽ giúp họ tăng cường sức mạnh một cách đáng kể. Loại thứ hai là năng lượng nguyên bản huyền bí, mà không ai có thể hấp thu hay dung hợp. Sự tồn tại của chúng không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Trước đây, khi Diệp Tử đột phá khỏi giới chủ đỉnh phong tại tuần thiên giới, cô đã phải đối mặt với cửu thiên thanh lôi, thứ đã xé toạc lá cây của cô thành tro bụi. Sa Ngộ Tịnh cũng từng sử dụng chí thủy bi để điều khiển cửu thiên thanh thủy, nhưng đó chỉ là một giọt cửu thiên thanh thủy đã được pha loãng rất nhiều, và nó không thể sánh được với cửu thiên thanh thủy nguyên bản. Bão cát cuồng nộ trước mặt, họ được tạo thành từ sự kết hợp của cửu thiên thanh phong và cửu thiên thanh thổ, và nó khủng khiếp hơn nhiều so với cửu thiên thanh lôi mà Diệp Tử từng trải qua. Đây chính là lý do khiến Tôn Ngộ Không liều lĩnh muốn trốn chạy khi phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh. Đồng thời, anh cũng hiểu ra lý do tại sao hành tinh này, mặc dù có quy mô của một thế giới cao cấp, lại không có dấu hiệu của sự sống và chỉ có những sa mạc vô tận, nơi đây thỉnh thoảng xuất hiện những cơn bão cát khủng khiếp như thế này, tàn phá mọi thứ trên đường đi, không chỉ con người, mà không một sinh vật nào có thể tồn tại ở nơi này. Khi Tôn Ngộ Không và những người khác đến đây lần đầu tiên, họ đã nhận ra rằng bão cát ở đây rất kỳ lạ, có thể ăn mòn quần áo và da thịt của họ. Nếu họ không liên tục sử dụng linh lực để tạo ra lá chắn bảo vệ, họ sẽ nhanh chóng bị thổi bay thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Kiếm Hạo, các ngươi không phải đã ở đây rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ vẫn chưa từng xảy ra bão cát khủng bố này? Vừa dùng hết toàn lực bay lên, Tôn Ngộ Không vẫn nhịn không được hỏi ra miệng. Lãng Tâm Kiếm Hạo bị Sa Ngộ Tịnh mang theo, cũng không có quá cố gì, nên còn có thời gian trả lời Tôn Ngộ Không. Không nha, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ở lại đến bây giờ. Đã sớm chạy, thân hình mọi người bỗng nhiên chìm xuống. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, không tốt, không gian nơi này cũng bắt đầu vỡ nát. Hơn nữa trong không gian bắt đầu xuất hiện lực hút. Mọi người bộc phát toàn bộ lực lượng, đừng giữ lại, bằng không chết chắc. Khi thực hiện tại biện pháp tốt nhất của Tôn Ngộ Không là thu tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân, vào khí thế giới hoặc không gian thần bí. Tuy nhiên, vừa rồi Tôn Ngộ Không phát hiện không gian nơi đây bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Mặc dù miễn cưỡng có thể mở ra cổng vào không gian thần bí, nhưng cổng đó lại cực kỳ không ổn định, có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng không thể đảm bảo rằng cổng đó sẽ dẫn đến không gian thần bí của chính mình. Do đó, hắn mới nói ra lời cảnh báo như vậy. Đối với Tôn Ngộ Không, không ai hoài nghi, tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để bay với tốc độ cao nhất, tuy nhiên vẫn là không kịp. Bởi vì ở phía trước họ, một cơn lốc xoáy khổng lồ dài hàng ngàn dặm, được tạo thành từ cửu thiên thanh phong và cửu thiên thanh thổ, đã bất ngờ xuất hiện. Thật là tai họa nối tiếp tai họa. Nếu họ tiếp tục bay lên, chắc chắn sẽ bị lốc xoáy cuốn vào trước khi kịp thoát khỏi thế giới này. Nhưng nếu họ bay ngang qua lốc xoáy, họ sẽ bị bão cát phía sau đuổi kịp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhận ra rằng họ đang lâm vào một tình huống tuyệt vọng, mặc dù hiện tại không ai bị thương hay thiệt mạng, và cũng không có kẻ thù mạnh mẽ hay quái vật nguy hiểm nào. Nhưng họ đều hiểu rõ rằng đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Không thể bỏ cuộc, chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến mà vẫn sống sót. Sao hôm nay lại có thể chết một cách vô nghĩa ở đây? Mặc dù đây là Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ, nhưng phạm vi của nó lớn như vậy, bên trong chắc chắn không khủng khiếp như chúng ta nghĩ. Chạy trốn đã không còn kịp nữa, thay vì không có sự chuẩn bị mà bị cuốn vào. Chi bằng chúng ta bắt đầu phòng thủ ngay bây giờ, không nhất định sẽ chết. Lời nói của Tô Ngộ không khiến mọi người cảm thấy chấn động. Họ thực sự bị danh tiếng của Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ làm cho hoảng sợ. Nhưng giờ đây, nếu không còn hy vọng trốn thoát, họ chỉ còn cách đánh cược một lần. Tuy nhiên, ngay khi Tôn Ngộ không giúp lời, một biến cố mới lại xảy ra. Chín bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu họ, mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trong tình huống hoàn toàn không hề chuẩn bị, tất cả mọi người đều bị tấn công từ trên cao, và trong nháy mắt họ bị đánh rơi xuống mặt đất. Những kẻ bất ngờ xuất hiện chính là Cửu Kỳ Lân, những kẻ đã phải bỏ chạy tháo thân trước đó. Khi đó, nhìn thấy tình hình không ổn, Diệp Tinh Thần dứt khoát ra lệnh rút lui. Tuy nhiên, như Tôn Ngộ không dự đoán, họ không thực sự rời đi mà sử dụng truyền tống trận để đến một địa điểm khác trên thế giới này. Và giờ đây, họ lại một lần nữa xuất hiện trên không trung bằng truyền tống trận, vào thời điểm vô cùng quan trọng. Phải thừa nhận rằng, thời điểm và địa điểm Cửu Kỳ Lân xuất hiện đều hoàn hảo. Nếu sớm hơn một chút, khi Tôn Ngộ không và mọi người đang tập trung thoát thân và chú ý đến tình hình trên đỉnh đầu, hoặc chậm hơn một chút, khi Tôn Ngộ không và mọi người đã bắt đầu chuẩn bị phòng thủ, thì họ có thể đã phản ứng kịp. Tuy nhiên, hiện tại, đòn tấn công của chín người Cửu Kỳ Lân đã giáng thẳng xuống họ, truy đuổi loại công kích này không thể giết chết chúng, Tôn Ngộ không và Diễm Thần bắt sống còn lại. Giết không tha, Diệp Tinh Thần ra lệnh, và chín người, họ lao xuống dưới truy đuổi với tốc độ kinh hoàng. Trận chiến trước đó, Lưu Thương bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh trúng tuyệt tức Vô Ảnh Trảm, thân thể trọng thương, toàn thân hắn bị chém hàng trăm nhát, đầu suýt bị cắt lìa. Nhưng giờ đây, ngoài một thân đầy máu, Lưu Thương trông không hề hấn gì, không có dấu hiệu gì của người bị trọng thương. Còn Thị Viêm, hắn nuốt Diễm Thần Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa Nhĩ của Diễm Thần, bị đổ thành vô số mảnh vụn, rõ ràng đã chết không thể chết hơn. Nhưng giờ đây, giống như Lưu Thương, trên người hắn thậm chí không có một vết máu nào, không hề có dấu hiệu gì của việc từng bị Diễm Thần phanh thây. Đây chính là sự khủng khiếp của Cửu Kỳ Lân. Chỉ cần còn một người sống sót, Cửu Kỳ Lân sẽ bất tử. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, họ có thể được coi là bất tử. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong Cửu Kỳ Lân đều hoàn toàn bình an vô sự. Mệnh Kỳ Lân, người có khả năng trường sinh, trông có vẻ hơi uể oải, nhưng cũng không đến mức tệ hại. Bị tấn công bất ngờ, Tôn Ngộ Không và bốn người kia rơi xuống đất. Tuy nhiên, họ đều đang ở trạng thái mạnh nhất, và sau khi va chạm với mặt đất, họ miễn cưỡng đứng dậy và nhìn lên trời. Chính tên nào vậy? Bọn họ không đi mà lại nhanh chóng tấn công lần nữa. Chẳng lẽ họ muốn động quy vu tận với chúng ta? Diễm Thần không biết bị ai đá mạnh vào lưng, suýt gãy xương sống, vừa cố gắng hồi phục thương thế bằng Kỳ Lân Tử Chim Hỏa, vừa kinh ngạc nói: Không. Diễm Thần nhìn kỹ lại, vẫn là chín người họ. Ta nhớ ngươi và Kiếm Hào đã từng hạ một người, Lão Sa và Vô Chi Kỵ cũng đánh trọng thương một người, nhưng giờ đây chín người này đều không bị thương, hai người chết cũng sống lại. Tôn Ngộ Không nghiêm trọng nói. Tôn Ngộ Không vẫn mở Thiên Địa Hỏa Nhãn, lập tức chú ý đến Lưu Thương và Thị Viêm. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là liệu trên người họ cũng có loại xiềng xích Minh Thần Quân hay không. Bằng không, làm sao họ có thể bất tử? Những người khác cũng nhìn thấy, nhưng không có thời gian để họ nói thêm gì. Cửu Kỳ Lân đã lao đến trước mặt. Mặc dù bị đánh lén trước đó, Tôn Ngộ Không và mọi người đều bị thương nhẹ, nhưng họ không hề sợ hãi Cửu Kỳ Lân. Lần trước họ có thể khiến Cửu Kỳ Lân bỏ chạy, bây lần này cũng vậy. Vì vậy, hai bên lại một lần nữa giao trao tranh ác liệt. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, vẫn là cách chiến đấu như trước, ai đối phó với ai vẫn vậy. Nhưng lần này Cửu Kỳ Lân rõ ràng chiếm ưu thế, lý do chính không phải vì Cửu Kỳ Lân đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, mà là do Tôn Ngộ Không và mọi người thỉnh thoảng phải nhìn về phía lốc xoáy và bão cát đang nhanh chóng lao tới, khiến họ không thể tập trung tinh thần chiến đấu. Cửu Kỳ Lân, như Diễm Thần đã nói, dường như thực sự muốn cùng họ đồng quy vu tận. Chúng không thèm quan tâm đến lốc xoáy và bão cát, chỉ điên cuồng tấn công. Ban đầu, Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đều nghĩ rằng Cửu Kỳ Lân chỉ muốn lợi dụng cơ hội bão cát và lốc xoáy xuất hiện để tấn công họ. Hậu quả tệ nhất có thể là Tôn Ngộ Không và mọi người bị thương, nhưng trước khi bão cát ập đến, họ sẽ có cơ hội chạy trốn và sau đó hai bên sẽ quyết định chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tuy nhiên, khi lốc xoáy và bão cát ngày càng đến gần, thậm chí mọi người không thể đứng vững vì lực hút cực lớn của lốc xoáy, Cửu Kỳ Lân vẫn không có ý định rút lui. Điều này khiến Tôn Ngộ Không và mọi người rùng mình. Chết tiệt, bọn họ thực sự muốn đồng quy vu tận. Hầu tử, bọn họ là những kẻ điên, là tử sĩ, chúng ta không thể chết cùng họ được. Diễm Thần là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hắn là gió trợ thế lửa, nhưng khi gió quá mạnh, ngọn lửa sẽ bị thổi tắt, do đó Diễm Thần Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa của hắn không thể thi triển, và hắn bị đánh rất thảm, không thể nào quy vu tận với chúng ta được. Cửu Kỳ Lân không phải bia đỡ đạn, cho dù họ muốn, lính uy ngưỡng cũng sẽ không cho phép. Đừng sợ, hôm nay chúng ta sẽ xem ai sẽ sợ hãi trước cái chết.